Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 13. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới tiểu đề số 1, Môn đệ hóa, mang đề tài Cách sống của môn đệ Chúa, phần 1. Tiếp theo đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Roma đoạn 14, từ câu 1 đến câu 23, để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Hãy bằng lòng tiếp lấy kẻ kém đức tin, chớ cãi lẫy về sự nghi ngờ. Người này tin có thể ăn được cả mọi thứ, người kia là kẻ yếu đuối, chỉ ăn rau mà thôi. Người ăn chớ khinh dễ kẻ không ăn, và người không ăn chớ xét đoán kẻ ăn, vì Đức Chúa Trời đã tiếp lấy người. Ngươi là ai mà dám xét đoán tôi tớ của kẻ khác? Nó đứng hay ngã, ấy là việc chủ nó, song nó sẽ đứng, vì Chúa có quyền cho nó đứng vững vàng. Người này tưởng ngày này hơn ngày khác, kẻ kia tưởng mọi ngày đều bằng nhau. Ai nấy hãy tin chắc ở trí mình, kẻ giữ ngày là giữ vì Chúa, kẻ ăn là ăn vì Chúa, vì họ tạ ơn Đức Chúa Trời. Kẻ chẳng ăn cũng chẳng ăn vì Chúa, họ cũng tạ ơn Đức Chúa Trời. Vả, chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà sống, cũng chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà chết. Vì nếu chúng ta sống là sống cho Chúa, và nếu chúng ta chết là chết cho Chúa. Vậy nên chúng ta hoặc sống hoặc chết đều thuộc về Chúa cả. Đấng Christ đã chết và sống lại, ấy là để làm Chúa kẻ chết và kẻ sống. Nhưng ngươi sao xét đoán anh em mình? Còn ngươi sao khinh dễ anh em mình? Vì chúng ta hết thảy sẽ ứng hầu trước tòa án Đức Chúa Trời. Bởi có chép rằng Chúa phán: thật như ta hằng sống, mọi đầu gối sẽ quỳ trước mặt ta, và mọi lưỡi sẽ ngợi khen Đức Chúa Trời. Như vậy, mọi người trong chúng ta sẽ khai trình việc mình với Đức Chúa Trời. Vậy chúng ta chớ xét đoán nhau, nhưng thà nhất định đừng để hòn đá vấp chân trước mặt anh em mình, và đừng làm dịp cho người sa ngã. Tôi biết và tin chắc trong Đức Chúa Giê-xu rằng chẳng có vật gì vốn là dơ giấy. Chỉnh có ai tưởng vật nào là dơ giấy thì nó là dơ giấy cho người ấy mà thôi. Vả, nếu vì một thức ăn ngươi làm cho anh em mình lo buồn, thì ngươi chẳng còn cư xử theo đức yêu thương nữa. Chớ nhân thức ăn mà làm hư mắt người mà Đấng Christ đã chịu chết cho. Vậy chớ để sự lành mình trở nên cớ dèm chê, vì nước Đức Chúa Trời chẳng tại sự ăn uống, nhưng tại sự công bình, bình an, vui vẻ bởi Đức Thánh Linh vậy. Ai dùng cách ấy mà hầu việc Đấng Christ thì đẹp lòng Đức Chúa Trời và được người ta khen. Vậy chúng ta hãy tìm cách làm nên hòa thuận và làm gương sáng cho nhau. Chớ vì một thức ăn mà hủy hại việc Đức Chúa Trời. Thật mọi vật là thanh sạch, nhưng ăn lấy mà làm dịp cho kẻ khác pháp phạm thì là ác. Điều thiện ấy là đừng ăn thịt, đừng uống rượu, và kiên cử mọi sự chi làm dịp vấp phạm cho anh em mình. ngươi có đức tin chừng nào, hãy vì chính mình ngươi mà giữ lấy trước mặt Đức Chúa Trời. Phước thay cho kẻ không định tội cho mình trong sự mình đã ưng. Nhưng ai có lòng nghi ngại vì thức ăn nào thì bị định tội rồi, vì chẳng bởi đức tin mà làm. Vả, phàm làm điều chi không bởi đức tin thì điều đó là tội lỗi.
Hôm nay chúng ta bắt đầu một đề tài mới là bài số 5, Cách sống của môn đệ Chúa. Tiếp tục trong loạt bài Những nguyên tắc căn bản dưới tiểu đề Tạo thành môn đệ. Chúng ta đang học hỏi những nguyên tắc căn bản để huấn luyện tạo thành môn đệ cho Chúa theo như đại mạng lệnh Chúa đã phán dạy cho hội thánh và giao phó trách nhiệm cho mỗi người trong chúng ta là con cái Chúa. Trước khi chúng ta đi vào chi tiết của bài học hôm nay Lối sống của môn đệ Chúa, thì chúng ta muốn ôn lại cách vắn tắt những từng lớp căn bản nền tảng đã được thiết lập trước đây. Để một người có thể trở nên môn đệ của Đức Jesus Christ, thì trước hết người đó phải tin sứ điệp phúc âm như đã được giải bày mặc khải trong Kinh Thánh và phải đến một chỗ quyết định về đức tin cách cá nhân là sự thực hữu bên trong được bày tỏ ra bên ngoài qua sự cam kết của thánh lễ báp têm. Sứ điệp phúc âm là sứ điệp về Chúa Christ Jesus, về Chúa là ai và công việc của Chúa đã thực hiện cho sự cứu rỗi của nhân loại. Nghĩa là sứ điệp phúc âm đặt căn bản trên thân vị của Chúa và công việc mà Chúa đã thực hiện để cứu rỗi tội nhân. Chúa là Đấng Christ con Đức Chúa Trời hằng sống, là Đức Chúa Trời ngôi hai, hạ sanh làm người trong Chúa Christ Jesus, là con người hoàn toàn, cũng là Đức Chúa Trời hoàn toàn. Và công việc Chúa thực hiện cho sự cứu rỗi của nhân loại được tóm tắt trong chữ thập tự giá của Chúa và sự sống lại của Chúa. Thập tự giá của Chúa giải quyết vấn đề, án phạt tiền công của tội lỗi là sự chết, đồng thời thỏa mãn sự đòi hỏi của bản chất thánh khiết của Chúa và sự công bình của Ngài. Qua sự chết của Chúa là tế lễ chuộc tội, trả lời điều kiện và sự đòi hỏi của cơn thành nộ Chúa, phán xét tội lỗi cách công minh. Và sự sống lại của Chúa chứng minh Chúa là con Đức Chúa Trời, chứng minh rằng Đức Chúa Trời bằng lòng và chấp nhận sự hy sinh đền tội của Chúa Giê-xu, chứng minh rằng Chúa sống đời đời và ban sự sống đời đời cho những kẻ tin Ngài. Nhưng một khía cạnh quan trọng nữa của công việc của Chúa đó là Chúa sẽ trở lại để phán xét kẻ sống và kẻ chết và thiết lập nước Ngài trên đất cũng như nước Ngài trong cõi đời đời. Sứ điệp tin lành đồng thời cũng tuyên bố rằng người được cứu là người được thay đổi bởi quyền năng Đức Thánh Linh. Bông trái của Đức Thánh Linh là sự thay đổi của đời sống, được bày tỏ như là một chứng cớ, một kết quả rõ ràng của sự cứu rỗi thật và đức tin thật. Sự đáp ứng với lẽ đạo tin lành Chúa không phải là một sự đáp ứng bí mật, âm thầm, nhưng là một sự cam kết công khai tuyên bố trước mặt mọi người qua thánh lễ báp têm, như là sự cam kết của đức tin đối với Chúa Giê-xu và sự cam kết dấn thân sống đạo trong cộng đồng hội thánh là thân thể Chúa. Vì thế, thánh lễ báp têm là một dấu chứng căn bản cho một người là môn đệ Chúa. Đây là một phần của công tác của đại mạng lệnh Chúa phải thi hành trong muôn dân để tạo thành môn đệ của Chúa. Chúa truyền lệnh phải đi vào trong cộng đồng muôn dân muôn nước để rao báo tin lành của Chúa Giê-xu, hướng dẫn những người tin đến sự cam kết của phép báp têm và truyền dạy cho họ tất cả những điều Chúa đã dạy dỗ trong Kinh Thánh. Đây là tiến trình tạo thành môn đệ và cũng là lối sống sinh hoạt thứ tự ưu tiên của người là môn đệ Chúa. Đây là những bước tiếp nối từ chỗ tin lẽ đạo tin lành của Chúa Giê-xu đến sự cam kết đức tin với Chúa và sống đạo giữa hội thánh, đến công việc dạy đạo cho các tín đồ, dạy dỗ cho những người tin Chúa biết trách nhiệm của mình trong sự học đạo. Vì như chúng ta đã học trong bài những nguyên tắc đầu tiên hay là từ Didache về sự dạy đạo căn bản, đó là thế gian có hệ thống triết lý sống, nhân sinh quan, giá trị sống và sẽ bắt phục tất cả những người thuộc về thế gian, ở trong thế gian và sẽ có ảnh hưởng sâu đậm ngay cả trên những người tin Chúa. Nhưng về phía những người tin Chúa thì Chúa của Thế Giê-xu cũng bày tỏ ra trong Kinh Thánh triết lý sống của Chúa, nhân sinh quan của Chúa, giá trị sống của Chúa, ưu tiên nước Chúa. Và con dân Chúa phải lập rễ vững nền, làm cho vững chắc đức tin mình trong sự trưởng thành trong Chúa trên những lẽ đạo căn bản về Chúa của Thế Giê-xu trong Kinh Thánh. Vì nếu ai không trưởng thành trong Chúa, không châm rễ vững nền làm cho vững chắc đức tin của mình trên lẽ đạo về Chúa của Thế Giê-xu được bày tỏ trong lời Kinh Thánh thì chắc chắn sẽ bị bắt phục bởi triết lý của thế gian. Và làm thế nào để chúng ta không bị ép vào khuôn khổ của thế gian, bắt phục bởi nguyên tắc của thế gian? Ở đây dẫn chúng ta đến bài học về công thức được thay đổi trong Chúa. Cho nên tôi vừa trình bày những móc xích nối kết căn bản của một đời sống của một người trở nên môn đệ của Chúa. Thứ nhất là tin vào lẽ đạo qua phúc âm của Chúa Christ Jesus. Móc xích thứ hai, dấn thân cam kết đứng trong đức tin với Chúa Christ Jesus và trong sự sống đạo với hội thánh qua phép báp têm. Bước vào tiến trình học hỏi lẽ đạo của Kinh Thánh về Chúa Cứu Thế Giêsu để được trưởng thành, để được chăm rễ, lập nền cách vững chắc trong lời Kinh Thánh. Và móc xích kế tiếp đó là được sự thay đổi trong tâm trí mình. Khi tâm trí được đổi mới bởi tiến trình học hỏi lời Chúa đều đặn thường xuyên. Vì thế chúng ta đã thiết lập công thức trưởng thành thuộc linh qua hai câu Kinh Thánh trong Roma đoạn 12 câu 1 câu 2 mà sứ đồ Phaolô đã thiết lập cho chúng ta. Vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Cho nên có hai khía cạnh rất căn bản trong đời sống của người theo Chúa, môn đệ của Chúa, đó là đáp ứng với ân điển Chúa bằng cam kết, thờ phượng và phục vụ. Và thứ hai, đeo đuổi ý muốn Chúa bằng cách từ chối thế gian qua sự đổi mới của tâm trí mình. Vì thế, trong bài học trước đây, chúng ta đã thiết lập công thức của sự trưởng thành thuộc linh. Đó là sự thờ phượng cộng với sự phục vụ, cộng với sự tiếp tục học hỏi lời Chúa, đưa đến sự đổi mới, trưởng thành thuộc linh. Thờ phượng cộng phục vụ cộng sự học hỏi lời Chúa, kết quả trong sự trưởng thành thuộc linh. Và hôm nay chúng ta đến móc nối thứ năm, đó là lối sống của môn đệ Chúa. Chúng ta đến phần Kinh Thánh hôm nay thiết lập nguyên tắc ân điển Chúa bày tỏ ra trong lối sống, cách sống của những người làm môn đệ của Ngài. Như vậy chúng ta đã bắt đầu từ đức tin vào trong sứ điệp, phúc âm, đến sự dấn thân với Chúa và với hội thánh, đến tiến trình học hỏi lẽ đạo căn bản về Chúa Cứu Thế Giêsu, áp dụng công thức trưởng thành trong đời sống, thờ phượng Chúa, phục vụ Chúa, học hỏi lời Chúa tiếp tục dẫn đến sự trưởng thành trong Chúa. Và hôm nay chúng ta sẽ thấy căn bản của sự trưởng thành này được bày tỏ ra trong lối sống, cách sống của môn đệ thuộc về Chúa Giêsu. Phần Kinh Thánh mà chúng ta sẽ cùng nghiên cứu học hỏi là sách Roma đoạn thứ 14. Sách Roma đoạn thứ 14. Nguyên tắc học hỏi Kinh Thánh, nghiên cứu Kinh Thánh mà chúng ta đã thiết lập và áp dụng trong những bài học đã qua, đó là để phần Kinh Thánh làm trọng tâm, và mục đích của chúng ta đến với phần Kinh Thánh là để khám phá định ý của tác giả mà Đức Thánh Linh đã dùng để mặc khải lẽ thật về Chúa Cứu Thế Giêsu. Cho nên chúng ta nhắc lại mục đích chính của sự giảng giải Kinh Thánh là khám phá và trình bày rõ ràng định ý của tác giả đã được truyền thông qua văn tự của phần Kinh Thánh đang được học. Vì sự mặc khải của Chúa ban cho trong Kinh Thánh là qua thể văn viết, cho nên phương pháp thẩm định các ý tưởng mà tác giả muốn trình bày thì đến từ nội dung của phần Kinh Thánh với thượng hạ văn, thiết lập bối cảnh và môi trường của sự giảng giải. Và từ ngữ và văn phạm được sử dụng là phương tiện để trình bày ý nghĩa. Cho nên chúng ta có thể thiết lập những ý chính của tác giả và những chi tiết muốn trình bày bằng cách chú ý đến ngữ vựng, văn phạm, thượng hạ văn của nội dung. Và chúng ta phải cẩn thận không đọc ý riêng, ý thích của mình thêm vào phần Kinh Thánh làm che khuất định ý của tác giả. Và chúng ta cũng không muốn chọn lọc, bỏ ra, bớt đi những điều mà tác giả đã trình bày mà chúng ta thấy không thích hợp hay là không ưa muốn cho hoàn cảnh của mình hay là cho đối tượng của mình hoặc vì ý kiến, sở thích cá nhân. Bước đầu tiên là phải quen thuộc với phần Kinh Thánh đang học, cho nên chúng ta khuyên phải bắt đầu bằng cách đọc phần Kinh Thánh đó nhiều lần, 5 cho tới 10 lần. Đọc đi đọc lại, nếu có những bản dịch khác nhau thì cũng nên đọc tất cả những bản dịch mình đang có để có thể nhuần thấm dòng tư tưởng của tác giả và nội dung đơn vị của sự suy nghĩ của tác giả. Và chúng ta cũng nhắc nhở rằng những điểm chính là những điểm rõ ràng, những điểm nào rõ ràng đó là những điểm chính. Chúng ta không cần lục lọi, moi móc những điểm nhỏ kín dấu hay là những điều mơ hồ xem như là sự mạo nhiệm. Vì chúng ta nhớ lại rằng mục đích của sự mặc khải là để bày tỏ, để cho người đọc, người nghe hiểu biết được. Và đó cũng là lý do của sự mặc khải, mục đích của sự mặc khải của Chúa qua lời Kinh Thánh là để con dân Chúa có thể hiểu biết được ý muốn của Chúa, lẽ thật của Chúa qua lời Chúa để nối kết với Chúa Cứu Thế Giêsu, chính là ngôi lời được mặc khải. Như vậy trong bài học hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu đọc phần Kinh Thánh Roma đoạn 14. Chúng ta nhấn mạnh nguyên tắc đọc nhiều lần và đây là điều cần thực hiện. Nhưng vì giới hạn thời gian của chương trình, tôi chỉ đọc 2 lần mà thôi từ 2 bản dịch khác nhau. Bắt đầu chương trình chúng ta đã nghe đọc bản dịch truyền thống, cho nên bây giờ tôi sẽ đọc bản hiệu đính và bản dịch mới 2000 về thư Roma đoạn thứ 14. Hãy tiếp nhận người yếu đức tin, đừng tranh luận với họ về các quan điểm. Người này tin có thể ăn được mọi thứ, còn người yếu đuối chỉ ăn rau thôi. Người ăn đừng khinh bỉ kẻ không ăn, và người không ăn đừng chỉ trích kẻ ăn, vì Đức Chúa Trời đã tiếp nhận người ấy. Bạn là ai mà xét đoán đầy tớ của người khác? Nó đứng hay ngã, đó là việc của chủ nó. Nhưng nó sẽ đứng vì Chúa có quyền cho nó đứng. Người này cho rằng ngày này tốt hơn ngày kia, còn người khác thì coi mọi ngày đều như nhau. Mỗi người hãy tin chắc ở trí mình. Người giữ ngày là giữ vì Chúa. Người ăn cũng ăn vì Chúa vì họ tạ ơn Đức Chúa Trời. Người không ăn cũng không ăn vì Chúa vì họ cũng tạ ơn Đức Chúa Trời.
Không người nào trong chúng ta vì chính mình mà sống, cũng chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà chết. Vì nếu chúng ta sống là sống cho Chúa, và nếu chúng ta chết là chết cho Chúa. Cho nên dù sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa cả. Chính vì vậy mà Đấng Cơ Đốc đã chết và sống lại, để làm Chúa của cả kẻ chết lẫn người sống. Nhưng bạn sao lại xét đoán anh em mình? Còn bạn sao lại khinh bỉ anh em mình? Vì tất cả chúng ta đều sẽ ứng hầu trước tòa án của Đức Chúa Trời. Vì có lời chép, Chúa phán, thật như ta hằng sống, mọi đầu gối sẽ quỳ trước mặt ta, và mọi lưỡi sẽ ca ngợi Đức Chúa Trời. Như vậy mỗi chúng ta sẽ tường trình về chính mình với Đức Chúa Trời. Vậy chúng ta đừng xét đoán nhau nữa, nhưng tốt hơn là quyết định không đặt hòn đá làm vấp chân hoặc gây cản trở cho anh em mình. Trong Đức Chúa Giêsu, tôi biết và tin quyết rằng chẳng có vật gì tự nó là ô uế, nhưng nó là ô uế đối với ai xem nó là ô uế. Vì nếu một thức ăn mà bạn làm tổn thương anh em mình, thì bạn đã không cư xử theo tình yêu thương rồi. Đừng vì một thức ăn làm hư mất người mà Đấng Cơ Đốc đã chết thay. Vậy đừng để việc tốt của anh em bị dèm chê. Vì vương quốc của Đức Chúa Trời không phải là chuyện ăn uống, nhưng là sự công bình, sự bình an, vui mừng trong Đức Thánh Linh. Người nào phục Đấng Cơ Đốc theo cách ấy thì đạp lòng Đức Chúa Trời và được loài người tôn trọng. Vậy chúng ta hãy đeo đuổi những gì đem lại sự hòa thuận và sự gây dựng cho nhau. Đừng vì một thức ăn mà hủy hoại công việc của Đức Chúa Trời. Thật ra mọi vật đều thanh sạch, nhưng ai vì một món ăn mà gây cho người khác vấp ngã thì thật là sai lầm. Tốt nhất là không ăn thịt, không uống rượu hoặc làm điều gì gây vấp phạm cho anh em mình. Bạn có đức tin thế nào thì hãy giữ cho mình thể ấy trước mặt Đức Chúa Trời. Phước cho người nào không tự lên án mình về những gì mình đã chấp nhận, nhưng người nào còn nghi ngại mà cứ ăn thì bị lên án rồi. Vì không hành động bởi đức tin, việc gì không đến từ đức tin đều là tội lỗi. Bản dịch mới 2000, Roma đoạn 14. Hãy tiếp nhận người yếu đức tin, đừng lên án những vấn đề không biết chắc. Người này tin có thể ăn mọi thức ăn, nhưng người kia yếu đuối chỉ ăn rau. Người ăn đừng khinh bỉ kẻ không ăn, và người không ăn chớ nên lên án kẻ ăn, vì Đức Chúa Trời đã tiếp nhận người ấy. Ngươi là ai mà lên án đầy tớ của người khác? Nó đứng vững hay ngã xuống, đó là việc của chủ nó, nhưng nó sẽ đứng vững vì Chúa có quyền làm cho nó đứng vững vàng. Người này coi ngày này trọng hơn ngày kia, kẻ khác coi ngày nào cũng như nhau. Mỗi người hãy tin quyết trong trí mình. Người giữ ngày là giữ vì Chúa, kẻ ăn là ăn vì Chúa, vì người ấy tạ ơn Đức Chúa Trời. Người không ăn cũng kiên cử vì Chúa và cũng tạ ơn Đức Chúa Trời. Vì không một ai trong chúng ta sống cho chính mình hoặc chết cho chính mình. Vì nếu chúng ta sống là sống cho Chúa, và nếu chúng ta chết là chết cho Chúa. Như thế, dù sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa cả. Chính vì đó mà Chúa có thể chịu chết và sống lại, ngõ hầu làm Chúa kẻ chết và kẻ sống. Còn ngươi sao lại lên án anh chị em mình? Sao ngươi khinh bỉ anh chị em mình? Vì tất cả chúng ta đều sẽ ứng hầu trước tòa án của Đức Chúa Trời. Vì Kinh Thánh đã chép, Chúa phán, thật như ta hằng sống, mọi đầu gối sẽ quỳ trước mặt ta và mọi lưỡi sẽ tuyên xưng Đức Chúa Trời. Như thế mỗi người trong chúng ta phải tường trình công việc mình cho Đức Chúa Trời. Vậy nên chúng ta đừng lên án lẫn nhau nữa, nhưng quyết định không làm trở ngại hay gây cớ vấp ngã cho anh chị em mình. Tôi biết và tin quyết trong Đức Chúa Giêsu rằng, chẳng có một vật gì tự nó là ô uế, trừ khi có ai kể nó là ô uế thì nó mới là ô uế cho kẻ đó. Vì nếu anh chị em ngươi buồn phiền vì món ăn của ngươi, thì ngươi đâu còn sống theo tình yêu thương nữa. Đừng vì một món ăn mà làm cho người khác bị hư mất, vì người đó đã được Chúa chết thay. Đừng để việc tốt mình làm bị mang tiếng xấu, vì nước Đức Chúa Trời không phải là vấn đề ăn uống, nhưng là sự công chính, bình an và vui mừng trong Thánh Linh. Vì người nào phục vụ Chúa có thế cách này thì được Đức Chúa Trời hài lòng và loài người chấp nhận. Vậy ta hãy đeo đuổi những việc đem lại hòa thuận và xây dựng nhau. Đừng vì món ăn mà hủy hoại công việc của Đức Chúa Trời. Mọi vật thật ra đều trong sạch, nhưng người nào gây vấp phạm cho kẻ khác vì món ăn là sai quấy rồi. Tốt hơn là đừng ăn thịt, uống rượu hoặc làm điều gì gây cho anh chị em mình vấp phạm. Người tin điều gì đó là việc giữa người và Đức Chúa Trời. Phước cho ai không lên án chính mình vì điều mình chấp nhận. Nhưng nếu anh còn nghi ngờ mà vẫn ăn là bị lên án rồi vì không hành động bởi đức tin. Phạm làm việc gì không bởi đức tin là phạm tội. Trong bài học của chúng ta hôm nay, phần Kinh Thánh nền tảng là cả đoạn Kinh Thánh, Roma đoạn 14. Trong một số các bài học trước, các phần Kinh Thánh là các phân đoạn, một số câu, nhưng phần Kinh Thánh kỳ này là nguyên cả đoạn Kinh Thánh. Nhưng nguyên tắc căn bản trong sự giảng giải Kinh Thánh vẫn theo mục đích đó là tìm hiểu định ý của tác giả, xác minh định ý của tác giả, và thẩm định ý nghĩa và nguyên tắc mà tác giả muốn trình bày. Dĩ nhiên sự giảng giải một đoạn kinh thánh khá dài thì có nhiều thách thức hơn và đòi hỏi nhiều thì giờ hơn trong sự nghiên cứu. Nhưng chúng ta cũng thẩm định luồng tư tưởng của tác giả bằng cách nhìn vào nội dung bối cảnh của phần kinh thánh, thượng hạ văn, văn phạm sử dụng, từ ngữ sử dụng để thiết lập những ý chính làm dàn bài cho luồng tư tưởng của tác giả. Cho nên khi chúng ta đã đọc qua nhiều lần thì chúng ta có thể thấy được, theo dõi được luồng tư tưởng của tác giả. Và chỗ bắt đầu là chúng ta có thể phân chia những đơn vị tư tưởng của tác giả dựa trên những điểm cắt khoảng tự nhiên hay là những điểm chuyển tiếp trong luồng tư tưởng. Rồi sau đó chúng ta tìm ý chính của mỗi đơn vị tư tưởng đã được phân chia ra. Phân chia đơn vị tư tưởng của tác giả là một nghệ thuật trong sự giảng giải. Không phải tất cả mỗi người đều làm giống nhau, vì có người phân chia chi tiết hơn, có người phân chia tổng quát hơn, nhưng tự chung cũng đi theo dòng tư tưởng của tác giả và không đi sai lầm, không đi ra ngoài chiều hướng đã thiết lập bởi văn mạch và nội dung. Và đây là chỗ mà chúng ta có thể sửa chữa lại để toàn vẹn với những ý chính, những đơn vị tư tưởng không quá chi tiết và cũng không quá tổng quát. Và bước tới nữa là chúng ta có thể nối kết những điểm chính trong dàn bài ở dưới một chủ đề chính bao gồm tất cả chung lại với nhau. Trong phần kinh thánh mà chúng ta vừa đọc, Roma đoạn 14, khi chúng ta đọc tới lui nhiều lần, thì đơn vị tư tưởng đầu tiên chúng ta có thể thấy được từ trong câu 1 đến câu số 4. Chúng ta có thể bắt đầu từ phần này như là một thí dụ. Hãy bằng lòng tiếp lấy kẻ kém đức tin, chớ cãi lẫy về sự nghi ngờ. Người này tin có thể ăn được cả mọi thứ. Người kia là kẻ yếu đuối, chỉ ăn rau mà thôi. Người ăn chớ khinh dễ kẻ không ăn, và người không ăn chớ xét đoán kẻ ăn. Vì Đức Chúa Trời đã tiếp lấy người. Ngươi là ai mà dám xét đoán tôi tớ của kẻ khác? Nó đứng hay ngã ấy là việc chủ nó, xong nó sẽ đứng, vì Chúa có quyền làm cho nó đứng vững vàng. Chúng ta nếu có viết có thể khoanh lấy những chữ quan trọng trong phần kinh thánh vừa đọc. Từ những chữ này chúng ta có thể thiết lập được ý định của tác giả, cấu tạo những ý chính mà tác giả muốn trình bày. Chẳng hạn như trong câu 1, hãy bằng lòng tiếp lấy kẻ kém đức tin, chớ cãi lẫy về sự nghi ngờ. Ý chính ở đây là hãy bằng lòng tiếp lấy, chớ cãi lẫy. Và vấn đề là vấn đề sự nghi ngờ. Hay nói đúng hơn, sự không chắc, hay là những chuyện không phải là chuyện trắng đen, rõ ràng. Câu số 2, người này tin có thể ăn được tất cả mọi thứ, người kia là kẻ yếu đuối chỉ ăn rau mà thôi. Phân biệt chữ tin với chữ yếu đuối và chữ tất cả mọi thứ với chữ chỉ mà thôi. Câu số 3, người ăn chớ khinh dễ kẻ không ăn và người không ăn chớ xét đoán kẻ ăn, vì Đức Chúa Trời đã tiếp lấy người. Chúng ta có thể thấy được chữ chớ khinh dễ, chớ xét đoán, Đức Chúa Trời tiếp lấy. Câu số 4, ngươi là ai mà dám xét đoán tôi tớ của kẻ khác, nó đứng hay ngã ấy là việc chủ nó. Những chữ nối kết với ý chính là tôi tớ, kẻ khác, việc chủ nó, xong nó sẽ đứng vì Chúa có quyền cho nó đứng vững vàng. Ý chính là dưới chữ Chúa có quyền. Cho nên chúng ta liệt kê những chữ chính yếu này, tiếp lấy, chớ cãi lẫy, không xét đoán, mọi thứ, chớ khinh dễ, chớ xét đoán, Đức Chúa Trời tiếp lấy, tôi tớ của kẻ khác, việc chủ nó, đứng hay ngã, Chúa có quyền. Từ những câu, những chữ này chúng ta có thể thiết lập, cấu tạo ý chính của tác giả. Và chúng ta có thể bắt đầu bằng cách cấu tạo ý chính bằng những sự diễn đạt khác nhau để tóm tắt ý tưởng mà tác giả muốn trình bày. Chẳng hạn như chúng ta có thể bắt đầu với câu, hãy tiếp lấy những người mà Chúa đã tiếp lấy. Rồi nới rộng ra một tí, đừng xét đoán về những chuyện, những điều mà Chúa đã cho phép. Rồi tổng quát hơn nữa, sống tự do trong khuôn khổ Chúa thiết lập. Và những câu như vậy giúp chúng ta tóm tắt ý tưởng của sứ đồ Phaolô đang viết ở đây, đó là có những chuyện mà Kinh Thánh không nói trắng đen, rõ ràng và để tùy thuộc nơi đức tin của từng người, thì chúng ta sống tự do trong ân điển, đừng xét đoán nhau, đừng cãi lẫy, đừng khinh dễ, đừng chỉ trích, vì chính Chúa là đấng thiết lập giới hạn, và chúng ta có thể sống tự do trong Chúa, trong những chỗ Chúa cho phép tự do. Đứng hay ngã do mỗi người trong sự liên hệ với Chúa, có những chỗ Chúa cho phép đứng thì chúng ta không muốn làm cho anh em chúng ta sa ngã. Đó là dòng tư tưởng của sứ đồ Phaolô bắt đầu phần Kinh Thánh ở đây, Roma đoạn 14 câu 1 đến câu 4. Và chúng ta có thể tóm tắt trong ý rằng được tự do hay là sống tự do chỗ Chúa cho tự do, hay nói cách ngắn gọn, sống tự do trong Chúa. Đó là ý chính của câu 1 cho tới câu số 4. Và qua phương pháp này chúng ta có thể thẩm định những đơn vị ý tưởng chính của tác giả là sứ đồ Phaolô trong cả phần Kinh Thánh Roma đoạn 14. Và đây là tiến trình mà chúng ta sẽ tiếp tục bước đi, xúc tiến cho đến khi hiểu rõ ràng luồng tư tưởng của sứ đồ Phaolô trong đoạn Kinh Thánh này, thiết lập định ý mà ông muốn trình bày và học hỏi về nguyên tắc mà ông muốn đưa ra để cho tất cả mọi người sống áp dụng trong đời sống làm môn đồ Chúa.
Thật là tuyệt vời, cuộc đời này con đi, Chúa luôn cạnh con. hôm nay đến mãi sau, suốt mọi nẻo đường Ngài đặt đời con vào trong cánh tay Cha. Lời Ngài dịu dàng ngọt ngào gọi con đến với Cha toàn năng, xin luôn dẫn dắt con bởi thần quyền Ngài. Lời Ngài dạy con làm theo ý Cha. Con xin trao dâng cả cuộc đời con trong tay Cha yêu thương. Nguyện Chúa năn con nên trọn vẹn cùng Ngài và làm sáng danh Cha. Ngọt ngào gọi con đến với Cha toàn năng, xin luôn dẫn dắt con bởi thần quyền Ngài. Lời Ngài dạy con làm theo ý Cha. Con xin trao dâng cả cuộc đời con trong tay Cha yêu thương. Nguyện Chúa năn con nên trọn vẹn cùng Ngài và làm sáng danh Cha. Ngài dùng con như đuốc sáng.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Vườn Sống 2001 avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu Đài Nguồn Sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Ngài dùng
thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Someday.